Những người đã là thường trú nhân và đang muốn vào quốc tịch Úc cảm thấy bất an vì những thay đổi mà chính phủ liên bang đề nghị. Một loạt những thay đổi về luật quốc tịch có thể làm cho kế hoạch tương lai của nhiều người đảo lộn, ví dụ như gia đình của ông bà Najim ở Melbourne. Ông Sakip và vợ là bà Junia nói rằng họ đã thích nước Úc từ lâu trước khi di dân qua vào năm 2011. Ông Sakip trước đó làm việc ở Qatar vài năm để dành tiền để đem vợ con qua Úc. Bà Junia cho biết hồi tháng 4, gia đình điền đơn xin nhập quốc tịch Úc sắp xong thì chính phủ công bố các thay đổi trong tu chính luật quốc tịch.
Thật tuyệt khi tôi di dân qua đây vào năm 2011 vì tương lai tốt đẹp hơn cho con tôi. Lúc đó tôi tự tin và vui mừng, tôi sắp vô quốc tịch Úc. Anh cũng biết, đó là cả một sự đổi đời. Nhưng thật buồn khi mà luật lệ thay đổi.
Bà Junia làm nghề giữ trẻ và đang mang thai 6 tháng. Ông Sakip thất vọng cho biết mọi dự tính của gia đình bây giờ phải tạm ngưng chờ xem tu chính luật quốc tịch có được thông qua hay không.
Anh không nên thay đổi luật lệ nửa đường như vậy. Đó là vấn đề. Anh đã áp dụng luật lệ mới nhưng lại thay đổi nửa đường. Sự ổn định vì vậy không còn nữa và điều đó ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều. Tôi không biết trong 3-4 năm nữa sẽ còn thay đổi gì nữa hay không?
Mối lo ngại chính trong những thay đổi mà chính phủ đề nghị là bài thi tiếng Anh được nâng cấp. Đòi hỏi về tiếng Anh được thay đổi từ căn bản lên thành có đủ khả năng. Người xin vô quốc tịch phải được 6 điểm khi thi bài thi kiểm tra tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, gọi tắt là IELTS. Đó gần như là trình độ để được vào đại học. Nhưng Thứ trưởng Di trú, ông Alex Hawke, nói rằng cần phân biệt bài thi quốc tịch không phải là trình độ tiếng Anh đại học.
Đây không phải là trình độ tiếng Anh đại học. Nó chỉ là bài kiểm tra khả năng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế ở bậc 6. Hầu hết mọi người đều qua được bài thi này. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng trình độ này là đúng. Tôi cũng nghĩ rằng công chúng nhận thấy đòi hỏi tiếng Anh khá hơn là hợp lý. Nói chung, công chúng muốn thấy áp dụng điều kiện khả năng Anh ngữ. Tôi không nghĩ rằng trình độ này là quá cao.
Nhưng một cuộc điều trần của Thượng viện đã đề nghị hạ thấp trình độ của bài thi quốc tịch. Thượng nghị sĩ tự do Ian MacDonald đã chủ trì cuộc điều trần đó giải thích thêm.
Bài thi cần được làm rõ ràng và chúng ta cần một trình độ thích hợp. Nó không cần phải quá cao để rất nhiều người đã, đang và sẽ là những công dân tốt có thể thi đậu.
Ngay đến cả Liên Hiệp Quốc cũng phản đối những thay đổi mà chính phủ Úc đề nghị vì nói rằng làm như vậy có thể vi phạm các công ước quốc tế. Liên đảng tuy vậy vẫn quả quyết rằng những thay đổi đó là cần thiết. Thượng nghị sĩ tự do bà Concetta Fierravanti-Wells xuất thân từ một gia đình di dân người Ý nói rằng thời gian đã thay đổi cho nên yêu cầu tiếng Anh cũng phải cần thay đổi cho phù hợp.
Các bạn cũng biết, khi cha tôi di dân qua Úc, chúng ta đang ở trong một nền kinh tế dựa trên sản xuất chế tạo. Người ta vừa làm, vừa học. Họ cần thông thạo tiếng Anh, nhưng cao hơn trình độ đàm thoại hàng ngày thì không cần. Nhưng bây giờ, kinh tế của chúng ta dựa trên dịch vụ, cho nên tiếng Anh vô cùng quan trọng. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, thì tôi hoàn toàn ủng hộ việc nâng cao trình độ tiếng Anh cho phù hợp với thời đại bây giờ.
Nước Úc đã chào đón 7 triệu rưỡi di dân kể từ đệ nhị thế chiến và gần 1 triệu người tị nạn. Thứ trưởng di trú Alex Hawke nói rằng, siết chặt luật quốc tịch không thay đổi lòng bao dung của đất nước này.
Công chúng muốn thấy tiêu chuẩn tiếng Anh phải cao hơn trước. Họ muốn thấy đòi hỏi đó được nâng cao. Họ muốn thấy có thời gian để hiểu một người và chúng ta cần nhấn mạnh đến những giá trị của người Úc.
Nhưng những người di dân như ông bà Najam nói đến ban nãy không nghĩ như vậy vì họ không biết có bao giờ được vô quốc tịch Úc hay không.